Chàng rể ma giới, chương 208, điều kiện vô pháp kháng cự, gocchuyenaudio.com. Trần Duệ lắc đầu, ta trước tiên muốn nói rõ một chuyện, cửu liên hoàn trong tay ngươi, còn có khổng minh tỏa, đều là từ tay ta mang tới. Hạnh Hạnh đại sư cuối cùng cũng động dung rồi, loại đạo cụ huyền diệu này, không ngờ lại là do người khoác áo choàng này tự mình chế tạo ra. Chẳng lẽ hắn cũng là một vị đại sư đồng đạo? Hạnh Hạnh thu bớt đi thần thái kiêu ngạo, khi biết được những ma pháp đạo cụ mang đến cho hắn linh cảm kia lại xuất ra từ tay Trần Duệ, trong lòng đã ẩn ẩn đem đối phương đặt ở địa vị ngang hàng với mình. Ngươi cũng là chế khí đại sư, ngươi đến cùng là muốn điều kiện gì? Hạnh Hạnh dò xét hỏi một câu, nếu như đối phương cũng là đại sư tinh thông sức phẩm, như vậy hẳn là hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm Nguyệt Quang Thạch, muốn lấy được đến tay chỉ sợ là khó khăn. Nhưng người này nếu đã dẫn hắn đến chỗ này, tất phải có lý do, chỉ là có khả năng điều kiện trao đổi sẽ phát sinh biến hóa. Ta không phải chế khí đại sư, lão sư ta có thể xưng là một vị chế khí đại sư. Trần Duệ xài lại mánh cũ, mà hắn đã thuần thục vô cùng lúc trước, hỏa diễm thạch và vài thứ kia, là lão sư ta dùng bí pháp tinh luyện chế tạo ra, cửu liên hoàn cùng khổng minh tỏa cũng là tác phẩm của lão sư. Những tài liệu kia là trải qua bí pháp tinh luyện mà thành. Xin hỏi quý danh của lão sư ngươi là gì? Hạnh Hạnh kinh hãi, lại thêm cửu liên hoàn là đạo cụ huyền diệu phức tạp, lão sư trong miệng Guli nhất định là một vị chế khí đại sư chắc tuyệt đương thời, chế khí thuật tuyệt đối trên mình. Lão sư ta thích cuộc sống ẩn cư, không tiết lộ ra danh tính, ta cũng không biết người gọi là gì. Trần Duệ đem một khối ám tinh thiết đã tinh luyện cùng với trường kiếm mà chính mình rèn tạo cho Hạnh Hạnh xem một chút. Hạnh Hạnh lại càng cả kinh, thứ này đã không thuộc phạm trù trang sức mà là kim loại. Nói như vậy, vị đại sư chắc tuyệt kia là đỉnh cấp đại sư song hệ tinh thông. Chế khí đại sư có 3 loại tinh thông, kim loại, bì cụ và trang sức. Kim loại chỉ vũ khí cùng đồ phòng ngự, bì cụ chủ yếu là bì giáp áo choàng, dụng cụ bằng da, cũng bao quát một ít vải vóc tài liệu mềm. Trang sức lấy một ít trang sức cùng đạo cụ làm chủ. Thông thường mà nói, dốc lòng vì nghiệp, một vị đại sư có thể nắm giữ tinh thông một loại cũng đã phi thường hiếm rồi, ví như Sky là tinh thông bì cụ, Hạnh Hạnh là tinh thông trang sức, Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh Baron là tinh thông kim loại, chỉ có điều là thiếu đi phụ ma. Tại ma giới, chỉ có hội trưởng chế khí sư đồng minh hội, Nette của huyết sát đế quốc mới nắm giữ 2 chủng tinh thông, có thể tính là chế khí sư đệ nhất ở ma giới, chẳng lẽ lão sư của Guli này là Nette? Nhưng vừa rồi hắn còn nói lão sư hắn ẩn cư tại nơi nào đó, không nguyện ý tiết lộ tính danh. Bất kể người đeo mặt nạ trước mắt này không phải chế khí đại sư như trong phỏng đoán, nhưng làm đệ tử của một vị song hệ đỉnh cấp đại sư, Hạnh Hạnh vẫn cấp cho hắn sự coi trọng. Ngươi thực sự có cực phẩm Nguyệt Quang Thạch? Ta không có, nhưng là lão sư có, còn có sinh mệnh chi tuyền. Ta có thể cho ngươi. Trần Duệ trong tay xuất hiện một khối tinh thể đạm hoàng sắc. Vật này không biết ngươi có muốn hay không? Thổ nguyên tố chi lực thuần tịnh như vậy, chẳng lẽ là đại địa chi nguyên? Hạnh Hạnh quả nhiên là người biết hàng, vừa nhìn một cái đã bật lên, hai mắt phát sáng. Có vật này, một đạo cụ khác của ta đã có được tài liệu then chốt. gocchuyenaudio.com, lần này nhất định có thể chế tạo ra vật phẩm truyền kỳ cấp. Ngươi chỉ cần ngươi đem thứ này cho ta, ta có thể giúp ngươi chế tạo. Câu nói sau cùng thuần túy là nói thuận miệng, Hạnh Hạnh lập tức nhớ tới vị lão sư của Guli này là một vị song hệ đỉnh cấp đại sư kỹ nghệ xếp trên hắn nhiều, lập tức sửa lời nói. Ngươi muốn điều kiện gì? Trần Duệ hơi suy nghĩ chút nói. Không biết đại sư đã nghe nói đến 3 đồ vật an hồn quả thực, vụ ảnh chi hoa và sức sống chi tuyền. Nếu như ngươi có 3 đồ này, ta có thể dùng đại địa chi nguyên, cực phẩm Nguyệt Quang Thạch cùng sinh mạng chi tuyền trao đổi. 3 đồ này đều là đồ vật cực kỳ hy hãn, mà nếu như không có phương pháp đặc thù, sau khi rời khỏi địa phương sinh sống thì không cách nào bảo tồn, trên người ta nào có. Hạnh Hạnh lập tức ngây ngốc, chẳng qua an hồn quả thực có một nơi có lẽ sẽ có. Trần Duệ tâm vừa động, nơi nào, nếu như tin tức này quả thực chính xác, ta có thể dùng sinh mạng chi tuyền tới trao đổi. Hạnh Hạnh nói, ở trong đế đô Đọa Thiên Sứ, có một tòa thải hồng sơn cốc, mỗi khi nơi đó xuất hiện dáng mây hồng, sơn cốc sẽ xuất hiện, khi dáng mây tan biến, thì sơn cốc cũng sẽ tan biến, có người từng nhìn thấy an hồn quả thực sinh trưởng ở nơi này, nhưng sơn cốc lại rất nhanh tan biến, người xông vào kia lại mạc danh kỳ diệu hiện ra ở ngoài mấy chục cây số. Thải hồng sơn cốc xuất hiện không cố định, có khi là mấy tháng, có khi là mấy năm, có khi là mấy trăm năm. Trần Duệ ngấm ngầm ghi nhớ tên sơn cốc, lắc đầu nói. Điều này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, ta không cách nào cho ngươi sinh mệnh chi tuyền. Hạnh Hạnh có chút gấp gáp, hỏi. Ngươi đến tột cùng là muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, Trần Duệ nói, áo choàng hội tính toán mở một thương điếm ma pháp đạo cụ, cần phải có một vị đại sư tọa chấn. Không được, Hạnh Hạnh ngạo nghễ lắc đầu nói. Ta không thuộc về quốc gia nào cả, ta cũng không muốn lẫn vào trong đấu tranh lợi ích và quyền lực. Hắc Diệu Thân Vương của các ngươi ở đế đô cũng nghĩ dùng thủ đoạn lung lạc ta lưu tại đế đô, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta chỉ là đáp ứng hắn, nếu như có thể ở Ám Nguyệt tìm được cực phẩm Nguyệt Quang Thạch thì vì hắn mà chế tác một đạo cụ ma pháp. Nhân sinh của ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là vì theo đuổi cảnh giới cao trong chế khí thuật, cho đến bao giờ đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư. Ta không bảo ngươi gia nhập Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, Trần Duệ lắc đầu. Ta chỉ là bảo ngươi tạm thời gia nhập Áo Choàng Hội mà thôi, chúng ta có thể lập một kỳ hạn, trong kỳ hạn này ngươi phải trợ giúp ta, làm thù lao ta có thể cung cấp đại lượng loại tài liệu có độ thuần cao này cho ngươi thí nghiệm tu tập chế khí thuật, cho dù chỉ là tài liệu phổ thông, chỉ cần được bí thuật tinh luyện. Ngươi minh bạch giá trị của chúng nó chứ, trừ cực phẩm Nguyệt Quang Thạch ra ta còn có thể đề cung cực phẩm Huyết Văn Ngân, tài liệu bí ma sa chân quý. Điều này có ý nghĩa gì nào? Ngươi có thể liên tục thí nghiệm chế tạo truyền kỳ cấp trang bị. Trong mắt Hạnh Hạnh lập tức sáng lên, liên tục thí nghiệm chế tạo vật phẩm truyền kỳ cấp. Do hạn chế ở phương diện tài liệu, một đời đại sư có thể chế tác thành phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, vài kiện vật phẩm truyền kỳ cấp cũng đã là cực hạn, nếu như đối phương thật có thể liên tục cung cấp tài liệu độ thuần cao chế tạo nhiều vật phẩm truyền kỳ. Góc truyện audio.com, cấp không phải là vọng tưởng nữa, loại chuyện này đối với đề cao chế khí thuật là không thể nghi ngờ, một khi trong thí nghiệm nhiều lần mà nắm được yếu quyết chế tạo vật phẩm truyền kỳ cấp hoặc giả lĩnh ngộ tầng thứ luyện kim thuật càng cao, như vậy há không phải có nghĩa là chạm tới ngưỡng cửa mà mấy ngàn năm nay đều chưa có người đạt tới sao? Không có một vị đại sư có thể chống đỡ sự dụ hoặc này. Tâm tình Hạnh Hạnh lập tức nóng lên, từ vài kiện tài liệu ma pháp độ thuần cao kia mà xem, Cu Ly cũng không phải là thổi phồng. Ta đáp ứng ngươi, nghe được hồi đáp kiên định này, ở phía sau mặt nạ Trần Duệ lộ tia mỉm cười, đem đại địa chi nguyên vứt cho Hạnh Hạnh. Như vậy thì đồ vật này tính là lễ vật gia nhập. Ta rất nhanh liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó sẽ đem sinh mạng chi tuyền cùng cực phẩm Nguyệt Quang Thạch về. Trước mắt mà nói, chuyện này tất phải bảo mật, quyết không thể tiết lộ. Ta biết những người ở đế đô cũng không hy vọng ngươi lưu lại nơi này, như vậy đi, hãy mượn một cái cớ, nói ngươi luyến ái Tát Tát tiểu thư ở Áo Choàng Hội, tạm thời không muốn rời đi. Nhìn Hắc Ám Địa Tinh đại sư đột nhiên lộ ra bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó hiếm thấy, liên tưởng đến trước kia cái thằng ngốc nào đó ném găng tay trắng về phía mình, Trần Duệ nhịn không được gãi gãi đầu, dường như điều này không chỉ là mượn cớ. Giải quyết xong chuyện của Hạnh Hạnh, Trần Duệ về thực nghiệm thất nghe được tin tức đặc sứ đế đô cần phải về gấp, Isabella từng nói qua chậm nhất ngày mai phải đi, kết quả là xế chiều liền đi rồi, xem ra lần này Carol gia tộc ở đế đô gây ra động tĩnh không nhỏ. Isabella cự tuyệt hảo ý cử hành dạ vũ đưa tiễn của Gia, chỉ là mang theo mọi người phản hồi đế đô, xét gây do trọng thương chưa lành, tạm thời không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trong xe. Hắc Ám Địa Tinh đại sư Hạnh Hạnh lưu lại nơi này, nguyên nhân khiến Isabella có chút ngoài ý, nghe nói một mặt là chờ đợi kỳ hạn 7 ngày của Gia đến, một mặt là do khi đi mua sắm tài liệu ma pháp đã luyến ái một nữ địa tinh ở Áo Choàng Hội. Tại đế đô, Hắc Diệu Thân Vương vì lưu lại vị chế khí đại sư chứ danh này, không phải không có sử dụng qua mỹ nhân kế, thậm chí nàng còn tự thân ra trận, nhưng đều không có hiệu quả gì. Cái tên địa tinh đại sư kia trong mắt trừ tài liệu luyện kim tựa hồ cũng không nhìn được đồ vật gì khác, nguyên bản còn tưởng rằng là hắn ở phương diện này có sự thiếu hụt, không nghĩ đến một nữ địa tinh ở thế lực Hắc Ám Ám Nguyệt không ngờ có thể thành công quyến rũ lão gia hỏa này. Càng khiến Isabella sinh ra cảm giác thất bại mạnh mẽ, nữ địa tinh kia có được dung mạo phải gọi là cực phẩm, chỉ có thể than thở đại sư kia có khẩu vị quá nặng thôi. Nếu như không phải thời gian cấp bách còn có thể chậm chậm suy xét thu Áo Choàng Hội vào tay, khống chế nữ địa tinh kia để có thể nắm giữ Hạnh Hạnh, nhưng hiện tại phải phản hồi đế đô, chuyện còn lại để sau nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, dù sao tình thế Ám Nguyệt Thành cũng đã nắm giữ được trong tay, đối với đế đô mà nói, xác thực là không có uy hiếp gì, nếu như không phải Hắc Diệu Thân Vương không cách nào được Đọa Thiên Sứ chi kiếm thừa nhận, thêm đám người giọt tướng quân nữa, Ám Nguyệt Thành sớm đã bị diệt vong. Hiện tại Hắc Diệu Thân Vương một bên nghiên cứu ảo diệu Đọa Thiên Sứ chi kiếm, một bên cũng đang nỗ lực. Góc truyện audio.com, tranh thủ tạo người hy vọng con cái hậu đại của hắn có thể được thần khí thừa nhận, đáng tiếc lực lượng tầng thứ tỷ lệ nghịch với khả năng sinh dục, bất kể có một đại đội hậu cung qua nhiều năm như vậy lại không một người nào có tin vui. Lúc sắp đi, trong mắt Isabella mang theo u oán nhàn nhạt, cố ý nói khẽ với Trần Duệ một câu. Chỉ an quan các hạ tương lai, ngươi thật sự sẽ đến đế đô gặp ta sao? Mọi người chung quanh nhìn Isabella đơn độc nhỏ giọng với Trần Duệ, có người kinh ngạc, có người đố kỵ. Các ánh mắt hoài nghi đều tập trung tới, Trần Duệ không nghĩ đến yêu nữ này lúc gần đi còn chơi hắn một phát, chỉ hàm hồ gật gật đầu. Nữ nhân thật là kỳ quái, biết rõ nam nhân nói dối, lại còn nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Isabella phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt bốn phía, không coi ai ra gì thở dài một hơi. Ly biệt luôn là khiến người ta thương cảm, chẳng qua nhân sinh rất kỳ diệu, nếu như có vận may tin tưởng chúng ta sớm muộn cũng có một ngày đoàn tụ. Trần Duệ khẽ cười, gật gật đầu, ngấm ngầm cười lạnh. Nữ nhân này công phu diễn kịch phải gọi là nhất lưu, một bên thì thương cảm như vậy, một bên thì tính toán lúc nào dẫn bảo những hạt giống kia. Isabella mang theo bọn người đế đô ly khai ám nguyệt thành, kỳ quái là, những hạt giống kia không có lập tức phát tác, cuối cùng lại là một loại ẩn hoạn, tóm lại không khả năng đóa hoa kịch độc man đà la này còn biết tốt bụng tha cho hắn. Vô luận thế nào, những gia hỏa phiền toái đế đô đã đi cũng nên đi u dạ thấp địa rồi. Cách chương.